Sử dụng dụng cụ trợ giúp di chuyển, bước đi tới sự độc lập. Giới thiệu. Trong các buổi học trước, chúng ta đã khám phá cách phục hồi chức năng thông qua vận động và tập luyện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một bệnh nhân, dù đã cố gắng, vẫn chưa thể đi lại một cách an toàn và độc lập? Đây chính là lúc các dụng cụ trợ giúp di chuyển phát huy vai trò không thể thiếu của mình. Gậy, nạng hay không tập đi không phải là biểu tượng của sự yếu đuối. Ngược lại, chúng là những công cụ mạnh mẽ, là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bệnh nhân lấy lại sự tự tin, mở rộng không gian sống và tiến những bước vững chắc trên hành trình phục hồi. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nghệ thuật và khoa học đằng sau việc sử dụng các dụng cụ này. 1. Nền tảng của sự di chuyển, chuẩn bị thể chất và tâm lý cho bệnh nhân. 2. Lựa chọn công cụ phù hợp, khi nào dùng khung, khi nào dùng nạng, khi nào dùng gậy. 3. Đo ni đóng giày, kỹ thuật đo nạng, gậy chính xác, một bước tối quan trọng cho sự an toàn. 4. Học các vũ điệu của dáng đi, khám phá các kiểu đi nạng khác nhau và ứng dụng cho từng trường hợp. Phần 1. Nền tảng của sự di chuyển, chuẩn bị là chìa khóa. Trước khi trao cho bệnh nhân một cây nạng, chúng ta phải đảm bảo họ đã sẵn sàng. Sự chuẩn bị này bao gồm hai mặt không thể tách rời, thể chất và tâm lý. A. Chuẩn bị thể chất. Một người nằm lâu trên giường sẽ đối mặt với tình trạng yếu cơ và cứng khớp. Để có thể sử dụng dụng cụ di chuyển hiệu quả, họ cần một nền tảng thể lực nhất định. Chương trình tập luyện cần tập trung vào sức mạnh chi trên, đặc biệt là cơ duỗi vai, duỗi khuỷu và các cơ cầm nắm của bàn tay. Đây là những cơ sẽ phải gánh một phần trọng lượng cơ thể. Sức mạnh chi dưới, chân lành. Tăng cường sức mạnh cho cơ duỗi hông, duỗi gối và các cơ cổ chân để tạo một trụ vững chắc. Sức mạnh cơ thân mình, cơ lưng và cơ bụng khỏe giúp duy trì thăng bằng và tư thế tốt. Tập thăng bằng. Bắt đầu từ thăng bằng ngồi, tiến đến thăng bằng đứng. B. Chuẩn bị tâm lý. Đây là một rào cản thường bị bỏ qua. Bệnh nhân thường từ chối dùng dụng cụ vì nỗi sợ. Sợ mất thăng bằng, sợ té ngã. Sự bất tiện, cảm thấy vướng víu, lệ thuộc. Mặc cảm, ngại ngùng, cảm thấy mình tàn tật khi phải dùng đến dụng cụ. Cách giải quyết của chúng ta là gì? 1. Thấu cảm và lắng nghe. Luôn lắng nghe những lo lắng của bệnh nhân. Đừng gạt đi mà hãy công nhận nỗi sợ của họ. 2. Làm quen dần. Cho bệnh nhân nhìn, chạm vào, cầm nắm dụng cụ. Giải thích cặn kẽ về lợi ích và cách sử dụng. 3. Xây dựng niềm tin. Luôn ở bên cạnh, hỗ trợ vừa đủ để họ cảm thấy an toàn nhưng vẫn được thử thách. Một câu nói như, bác cứ yên tâm, cháu luôn ở ngay đây, có thể tạo ra sự khác biệt lớn. 4. Tạo động lực. Cho họ xem những bệnh nhân khác đã sử dụng thành thạo và lấy lại sự độc lập như thế nào. Phần 2. Lựa chọn công cụ phù hợp. Mỗi dụng cụ có một vai trò riêng, giống như việc chọn đúng công cụ cho từng công việc. 1. Khung tập đi, walker. Đặc điểm, cung cấp sự vững chắc và ổn định nhất. Chỉ định, dành cho những bệnh nhân có thăng bằng rất kém, yếu nhiều, người lớn tuổi hoặc những người không thể phối hợp để dùng nạng. Khung tập đi giống như một pháo đài di động, mang lại cảm giác an toàn tối đa. 2. Nạng, crutchy. Đặc điểm, cung cấp sự hỗ trợ tốt trong khi vẫn cho phép di chuyển tương đối nhanh và linh hoạt. Chỉ định, thường dùng cho các trường hợp cần giảm hoặc không chịu trọng lượng lên một chân, gãy xương, sau phẫu thuật, đoạn chi. Nặng giống như một chiếc xe địa hình giúp vượt qua các thử thách khó khăn. 3. Gậy, cane. Đặc điểm, cung cấp sự hỗ trợ ít nhất, chủ yếu là để cải thiện thăng bằng và giảm một phần nhỏ tải trọng. Chỉ định, dùng cho người lớn tuổi, cần thêm sự tự tin, bệnh nhân yếu nhẹ nửa người hoặc trong giai đoạn cuối của quá trình phục hồi. Gậy giống như một người bạn đồng hành tin cậy trên những chặng đường quen thuộc. Phần 3. Nghệ thuật đo đạc, vừa vặn để an toàn. Một chiếc nặng quá cao hay quá thấp không chỉ gây khó chịu mà còn cực kỳ nguy hiểm. Việc đo đạc chính xác là yêu cầu bắt buộc. Cách đo nặng nách, tư thế đứng. 1. Vị trí đặt nạng. Cho bệnh nhân đứng thẳng, đặt đầu nạng cách bờ ngoài bàn chân khoảng 15cm và cách phía trước mũi chân khoảng 15cm. 2. Tổng chiều dài nạng, điều chỉnh chiều dài sao cho phần đệm nách cách hõm nách khoảng 5 cm, tương đương 3 khoát ngón tay. Đây là điểm quan trọng nhất để tránh tì đè vào dây thần kinh ở nách. 3. Chiều cao tay nắm. Điều chỉnh tay nắm sao cho khi bệnh nhân nắm vào, khuỷu tay gập một góc khoảng 20 đến 30 độ. Lưu ý cốt lõi, luôn nhắc nhở bệnh nhân chịu sức nặng lên hai bàn tay, tuyệt đối không tì nách vào nạng. Phần 4. Học các vũ điệu của dáng đi. Có nhiều kiểu đi nặng khác nhau, được lựa chọn dựa trên khả năng và mục tiêu của bệnh nhân. 1. Đi 4 điểm, 4 point gait. Trình tự, nặng phải, chân trái, nặng trái, chân phải. Đặc điểm, chậm rãi nhưng cực kỳ ổn định, luôn có 3 điểm tiếp xúc với mặt sàn. Dành cho ai? Bệnh nhân yếu cơ, thăng bằng và điều hợp kém. 2. Đi 2 điểm, 2 point gait. Trình tự, nặng phải và chân trái cùng lúc, nặng trái và chân phải cùng lúc. Đặc điểm, nhanh hơn kiểu đi 4 điểm, gần với dáng đi bình thường hơn, nhưng đòi hỏi thăng bằng tốt hơn. Dành cho ai? Là bước tiến của kiểu đi 4 điểm khi bệnh nhân đã cải thiện về sức mạnh và sự phối hợp. 3. Đi 3 điểm, 3 point gait. Trình tự, hai nặng và chân đau cùng lúc, chân lành bước tới. Đặc điểm, kiểu đi phổ biến nhất cho các trường hợp không chịu lực hoặc chịu lực một phần lên một chân, gãy xương, sau phẫu thuật, viêm khớp một bên. 4. Đi đu tới, đi đu qua. Swing to, swing through gait. Trình tự, đưa cả hai nặng ra trước, dồn sức nặng lên tay, nhấc cả hai chân và đu người tới ngang mức nặng, đu tới hoặc vượt qua nặng, đu qua. Đặc điểm, nhanh nhưng đòi hỏi sức mạnh chi trên và thân mình rất tốt. Dành cho ai? Bệnh nhân liệt hai chân, có nẹp, đoạn chi. Kết luận. 1. Chuẩn bị toàn diện về thể chất và tâm lý là bước đầu tiên và quan trọng nhất để huấn luyện di chuyển thành công. 2. Lựa chọn đúng dụng cụ, khung, nạng, gậy dựa trên mức độ ổn định, sức mạnh và nhu cầu của bệnh nhân. 3. Đo đạc chính xác là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn và hiệu quả, đặc biệt là nguyên tắc không tì nách. 4. Huấn luyện kiểu đi phù hợp giúp bệnh nhân di chuyển một cách hiệu quả và an toàn nhất có thể, từ kiểu đi ổn định nhất đến kiểu đi linh hoạt nhất. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng mục tiêu của chúng ta không chỉ là dạy bệnh nhân cách đi. Mục tiêu của chúng ta là trao cho họ công cụ để họ có thể tự tin bước ra thế giới, lấy lại sự độc lập và niềm vui trong cuộc sống.